Kính chào Thiên Thánh Hữu, thân chào anh chị em. Và bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Diễn tuồng luật rừng, Việt Nam Cộng sản tự lột mặt nạ. Diễn tuồng luật rừng, Việt Nam Cộng sản tự lột mặt nạ. Cái mặt nạ của bọn Việt Nam Cộng sản là cái gì? Là nó hội nhập vào thế giới tự do dân chủ. Nó tự mang lên cái mặt nạ rằng nó cũng có tự do dân chủ đến thế là cùng, dân chủ gấp triệu lần các nước tư bản, vân vân. Và trong tuần vừa qua, một vụ đại án ở Việt Nam khiến cho bọn Việt Nam Cộng sản phải diễn cái tuồng luật rừng của nó. Nó muốn đóng giống như làm như là người ta có luật, có vẻ xử tội phân minh này kia. Nhưng mà với cái tác phong luật rừng của nó lộ mặt nạ ra, nó tự lột mặt nạ. Nó diễn kiểu gì thì diễn. Nó không có thể nào xóa bỏ được cái tập quán luật rừng của bọn ăn cướp. Thực ra nó là bọn ăn cướp. Khi mà chưa nắm được chính quyền thì bọn ăn cướp nào cũng thế, là bọn ăn cướp nó phải đấy, chống nhau với hệ thống pháp lý của xã hội. Cho nên nó nhìn hệ thống pháp lý của xã hội như là cái đối tượng phải đánh phá. Khi nó có cái chính quyền rồi thì nó vẽ ra một cái đạo luật giống như là cái lúc mà nó, cái hệ thống pháp luật mà nó đánh phá. Nhưng mà giống gì thì giống, nó xuất thân là ăn cướp, cho nên nó diễn tuồng luật thật, luôn luôn vụng về mà nó lòi trở ra. Bây giờ tôi xin mạn phép dành một chút thì giờ để bọn ăn cướp, mà người ta gọi là mafia đấy, nó tổ chức như thế nào? Nó tổ chức từ trên xuống dưới là một bọn ăn cướp. Bọn ăn cướp ở làng, ở xã thì nó phải có ông chủ ở cấp huyện để che chở cho nó và giải quyết cho nó những cái vấn đề mà nó không giải quyết được. Ở cấp huyện thì lại phải có ông chủ của nó ở trên cấp tỉnh. Ở cấp tỉnh của nó thì lại có ông chủ ở trên cấp trung ương. Nó có một sợi dây dài lòng thọng như thế. Và cấp trung ương thì nó có một lô đầu lĩnh. Mà bây giờ Cộng sản nó gọi là Bộ Chính trị, là lãnh đạo toàn bộ. Nhưng mỗi trên đầu lĩnh nó lại có một sợi dây cho đến huyện, đến xã, đến thôn. Thành ra là nó thành những nhóm lợi ích. Và sinh hoạt của bọn ăn cướp lâu mafia nó như thế nào? Lâu đa cấp dưới tụ tập nhau đi ăn cướp. Ăn cướp được rồi, tôi lấy lại lấy làm lạ. Kết quả của sự ăn cướp hay là cướp nước hay là cướp quyền như thế, thì bọn Cộng sản nó gọi là quả thực. Tôi thấy cái chữ quả thực rất là ngộ. Nó dùng cái ngữ pháp của tàu hay sao? Quả thực mà tiếng Việt nôm na của chúng ta là sự thật. Sự thật chân chính mới là quả thực. Còn đằng này quả, kết quả ăn cướp mà nó gọi là quả thực. Quả thực thì phải chia đều như nào? Chia đều cho nhau rồi thì phải dành cho một số, nộp lên các đại ca, nộp lên trên để được che chở. Cứ thế mà nó lên đến chóp bù. Mỗi cụm mafia nó lại có địa phận của nó. Thằng nào bên sạm địa phận bên kia mà sang lấn theo bên này là nó đánh nhau. Và khi mà nó cướp nước Việt Nam, nó cũng y hệt như vậy. Nó cướp được miền Nam, nó cũng y hệt như vậy. Tức là gì? Nó phải đi ăn cướp để lấy cái tiền đó mà nuôi tổ chức. Và cái quả thực đó phải nộp lên cấp trên để nuôi cái chính quyền ở trung ương. Và luôn luôn là ở cấp dưới nó gian lận với cấp trên. Và vì thế cho nên trong hệ thống cộng sản nó đã phê bình nhau rằng gì? Các đồng chí đừng có trở thành đi theo chủ nghĩa cát cứ. Đấy là bên Tàu sang đến bên ta. Anh nào có từng nghe từ cộng sản nó sinh hoạt với nhau thì hiểu cái chủ nghĩa cát cứ là cái gì. Và luôn luôn cấp trên nó theo dõi và nó đe dọa cấp dưới về lòng trung thành. Anh nào mà gian lận không nộp lên cấp trên đầy đủ như đòi hỏi thì bị phê bình kiểm thảo. Cái ngày tôi còn ở ngoài Bắc sau khi Việt Minh cướp chính quyền thì cái chủ nghĩa cát cứ đó nó đã đưa đến một cái câu đồn đoạn, cái tục ngữ, cái hệ thống cấp trên mà đe nẹt cấp dưới như thế nào. Tôi còn nhớ mãi cái câu đó. Cấp trung ương nó gọi là bộ trưởng giờ lên á, ông bộ cho ông khu. Ngày xưa nó còn cái từng khu một đó, ông bộ cho ông khu trù ông tỉnh khủng khỉnh với ông huyện kiện ông xã giá ông thôn dồn thằng dân để e cổ ra mà chịu được. Đấy, hệ thống mafia đỏ nó là như thế đó. Bây giờ tuần vừa rồi nó đem xin xét xử đại án tham nhũng. Và thực ra là nó tranh quyền tranh ăn với nhau đó. Và cái bọn có thế lực mạnh nhất bây giờ là cái bọn được ông chủ tàu che chở, bảo trợ. Cho nên cái đợt tranh trường này, đợt tranh quyền tranh ăn này, bọn thừa sai tàu nó đánh vào những cái nhóm lợi ích nào mà bị ông chủ tàu không tin cậy nữa. Đấy là cái nhóm dầu hỏa ở Biển Đông. Và khi mà nó diễn tuồng luật pháp và nó diễn theo cái kịch bản của cái luật lật rừng thì luôn luôn là nó đạo diễn cho các cái diễn viên của nó phải thuộc lòng những cái từ ngữ mơ hồ lấp liếm rối trá. Và tôi nhắc lại rằng cái vụ án xử Đinh La Thăng với Trịnh Xuân Thanh vừa rồi mới chỉ là một thôi. Còn một cái vụ án nữa nội trong tuần này xem xử là vụ án Sa Công Bằng mà cũng dính líu đến hai cái tên này. Và để đóng kịch là luật pháp phân minh, nó đã phải đưa ra quốc hội bù nhìn, nó sửa cái luật bộ luật hình sự và những cái điều luật như 78, 79, 245 gì mà bị chỉ trích nhiều quá, bây giờ nó thay cái số đi và nó sửa lại với những từ ngữ gian lận lấp liếm hơn, nhưng mà thực ra là nó lại chặt chẽ hơn. À, đấy là nó diễn tuồng. Rồi luôn luôn là nó sửa luật để cho lừa bịp quốc tế, nhưng mà nó lại ra những cái lệ, tức là những cái văn bản dưới luật để nó làm thi hành một cách là theo ý chúng ta muốn. Chúng ta đã từng thấy rằng trong hiến pháp của nó nói rằng thì hiến pháp là luật tối cao của đất nước, nhưng mà hiến pháp phải đứng dưới cái đường lối chính sách của đảng, tức là đảng của nó, luật đảng của đến đứng trên luật nước. Bởi vì luật đảng ở đây nó sẽ luật nước. Luật nước của người ta là ba cơ quan: hành pháp, tư pháp và tam quyền phân lập, lập pháp, hành pháp, tư pháp và ba quyền phân lập. Nhưng mà chế độ của nó là tam quyền phân công, tức là nó vẫn nhất nguyên mà nó chỉ phân công nhau, thằng này làm cái này làm kia, chứ ba cái quyền đó không có, không quyền nào không được giám sát cái quyền kia. Người ta phát tam quyền phân lập là để ba cái quyền đó nó kiểm soát lẫn nhau, nó không cho phép quyền nào mà vi phạm cái luật của nhà nước. Vì thế cho nên chưa cần là đến cái vụ án này, từ những vụ án trước chúng ta đã biết rằng tuồng pháp lý của nó thì chỉ là diễn tuồng luật rừng thôi. Nó luôn luôn diễn tuồng luật rừng với cái bảng hiệu dân chủ như thế là cùng, thế nào là đứng người đúng người đúng tội, thì nghiêm minh, công khai, vân vân. Bây giờ đến cái tuần vừa qua thì chúng ta thấy nó diễn xuất như thế nào. Nó vẫn không lấp liếm được cái mà người ta đã chỉ trích nhiều lần, là nó xử theo án bỏ túi. Tòa xử chỉ là đã diễn kịch mà thôi. Quyết định xử như thế nào, đảng đã kết tội cái người bị can rồi mới đưa ra tòa, chứ không phải là đưa ra tòa rồi mới kết tội. Án bỏ tù, hội đồng xét xử, nó không phải dùng hội đồng xét xử là những là thẩm phán nhân dân. Hội đồng xét xử là gồm những thẩm phán do đảng cử, hội đồng xét xử do đảng cử, công tố viện là viện kiểm sát chẳng hạn, là căn cứ vào cái những cái điều tra tội phạm của Bộ Công an, cái viện kiểm sát chẳng hạn, từ cái lúc thẩm vấn cho đến lúc điều tra cho đến lúc kết tội, nó không có bao giờ vô tư cả. Thẩm vấn mà nó lại không cho luật sư có mặt, mà luật sư mà do bị cáo chọn thì nó không cho, nó phải được nó cấp trên. Có cái tòa án nào mà luật sư bào chữa cho thân chủ lại phải được phép của viện kiểm sát? Thì tức là cái bộ phận công tố của nó đứng trên đầu luật sư. Mặc dù cái phiên tòa vừa rồi nó đưa cái bục ngồi của anh kiểm sát viên xuống ngang hàng với luật sư, nhưng mà đấy chỉ là đóng kịch thôi. Nó không cho luật sư tham dự vào cái thẩm vấn, và luật sư muốn bào chữa cho tòa nữa cũng phải được phép của tòa. Và cho nên khi điều tra thì nó tự ý điều tra và kết tội là cũng một mình nó kết tội. Đấy là cái lối xử của đảng mafia trên toàn thế giới chứ không phải trên ở Việt Nam. Và sai hay đúng thì không theo luật mà theo lệnh trên để xử tội. Sai trái trong cái điều hành, thí dụ như cái vụ Đinh La Thăng này, nó nói rằng làm sai, sai cái quy trình hành pháp mà lại không bị xử theo luật hành chính mà lại xử theo hình luật. Và hơn nữa, luôn luôn nó đóng kịch kiểu gì thì đóng kịch, nó vẫn bộc lộ ra cái luật nước đứng dưới luật đảng. Và Hơn nữa, tòa nó nói là từ sự công khai, mà nó công khai đâu? Nó viện cớ là phòng chật, tôi không cho người vào. Tại sao anh không chọn cái phòng lớn hơn mà anh chạy phòng chật? Phòng chật thì anh hạn chế thôi, chứ tại sao anh cấm luôn? Anh không cho sự người ta vào xem tận mắt, thế là cho truyền hình sang một cái phòng bên cạnh để cho người ta ngồi xem. Và cái hình mà nó chuyển sang bên kia, nếu mà các kép diễn tuồng mà có lúc nào mà cưa ngẩu ấy thì nó cúp điện đi để cái hình nó không qua bên kia được. Và kể cả lỡ lộ ra hình xong qua bên kia rồi thì báo chí nhà nước rồi nó mà tường thuật theo đúng cái hình này ấy mà sai với sự kịch bản của nhà nước thì bị kiểm duyệt. Hình như đó, cái vụ này báo chí người đã tường thuật đầu ngô mình sợ rất nhiều và bị cúp nhiều rất nhiều đó. Và hơn nữa là cái vụ này từ khi nó kết tội và nó bắt bỏ tù cho đến ngày ra xử trên dưới có 12 ngày mà những cái văn bản để của dính đến vụ xử tới 18.000 văn bản, tại sao nó phải xử nhanh như thế? Chứng tỏ rằng kịch bản của nó đã soạn sẵn rồi, nó không cần tòa diễn ra kiểu gì thì kiểu. Nhưng mà vì thế cho nên nhiều luật sư đã phải từ nhiệm là vì không có thời gian đọc hết cái bất cản đó. Mà luật sư vào tòa thì nó lại không cho đem computer vào. Những người vào, dù là có thẩm quyền để được vào ngồi phiên xử, nó khám nó không cho đem iPhone vào, nó không xem những cái dụng cụ điện tử vào. Để nó không nhớ cơ ngầu thì khỏi bể tôi một thôi. Nó là xử công khai mà giống như là xử bí mật. Và đặc biệt hơn nữa là cái phiên tòa vừa rồi, nó lại biến phiên tòa thành giống như là một buổi sinh hoạt nội bộ của đảng này. Là các bị cáo cũng là tự phê bình, tự nhận lỗi, khóc lóc, van lại, xin xỏ, nịnh nọt. Nó biến cái phiên tòa thành một cái sinh hoạt nội bộ đó. Rồi thì viện kiểm sát căn cứ vào lời khai báo của những người trong những 20 cái anh cùng bị xử đó để buộc tội hai cái anh cầm đầu. Mà khi luật sư yêu cầu cho luật sư được đối chất với những cái nhân chứng đó, thì viện kiểm sát nó lại bảo không cần thiết. Rồi thì cái con số thiệt hại do các bị cáo gây ra thì viện kiểm sát nó đưa ra con số đó. Mà luật sư đòi rằng thì phải đưa giám định viên về cái con số thiệt hại đó ra để đối chất với luật sư. Thì viện kiểm sát nó nói, cái này là cái vụ này xảy ra lâu quá rồi, thành ra là không thể điều tra xác thực được. Trong trường hợp tòa án phân minh mà trong khi anh không xác thực được các cái bằng chứng buộc tội thì anh phải tha người ta về vì không có đủ yếu tố buộc tội. Vậy mà cái phiên tòa này nó vẫn căn cứ vào cái bằng chứng điều tra không xác thực được là nó kết tội người ta. Tóm lại rằng cái phiên tòa này là cái màn kịch mà nó đạo diễn rất là vụng về, là vì cả cái lũ chó bu của nó không thể nào mà đạo diễn mà cái vở tuồng giữa luật pháp của nó như là luật pháp của các nước tự do dân chủ. Tại vì nó có sinh hoạt ở trong nó mà nó biết, nó đạo diễn theo kiểu của nó, cho nên tôi kết luận rằng nó muốn diễn tưởng luật như người ta, nhưng mà kết quả là nó tự lột mặt nạ nó. Lột mặt nạ ra rồi thì nó thành cái gì? Nó thành ra một lũ mafia đỏ tranh quyền tranh ăn, lên ăn lẫn nhau mà thôi. Và tòa xử ra chỉ là nó đóng kịch một cái cụm về. Và sau đây là những tài liệu tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Trước hết là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 19 tháng 1. Có tựa đề là Sử Thăng Thanh sao cho không vỡ bình. Và dẫn lời ông tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông nói như thế này. Khi người ta đưa ra xử nhanh chóng vánh như thế, ít ra là đối với ông Thăng, thì đấy là một sự tính toán có thể rất là mưu lược. Đấy, kịch bản. Bởi vì nếu xử dở, xử lấy lệ thì rất có hại cho họ. Nhưng nếu xử rất nghiêm túc thì lúc đấy có thể còn có hại hơn nữa, bởi vì sẽ đụng đến không biết bao nhiêu người. Người ta phải gói cái vụ này chỉ ở trong một vài cái liên quan đến cố ý làm trái mà thôi. Nếu làm nghiêm túc ra, tôi nghĩ không chỉ tập đoàn Dầu Khí mà còn có nhiều tập đoàn khác. Lúc đó chắc chắn bình sẽ vỡ, vì nó sợ vỡ bình. Cho nên phải có cái kịch bản như này. Và đấy là lựa chọn của người ta, phải tính toán để làm. Ông chỉ nói là tính toán, tôi thì cho ra là đạo diễn. Và bản tin cũng ghi nhận rằng bất chấp nỗ lực từ phía luật sư và lời phủ nhận của ông Thăng về hành vi cố ý làm trái viện dẫn được, viện dẫn thực hiện theo chủ trương của Bộ Chính trị. Đó, Đinh La Thăng đặc biệt, nó làm trái là vì Bộ Chính trị ra lệnh như thế. Đó. Ngày 16 tháng 1, Viện Kiểm sát đưa ra kết luận bị cáo Đinh La Thăng là chủ mưu xuyên suốt trong vụ. Và Đinh La Thăng bị đề nghị 14-15 năm tù. Và trả lời luật sư về cái vụ mà luật sư nói rằng nếu chỉ dựa vào lời khai mờ nhạt mâu thuẫn của nhân chứng mà không có chứng cứ thì không đủ căn cứ xác định ông Thanh tham ô. Trả lời luật sư Viện Kiểm sát nói đây là án truy xét. Thời gian xảy ra đã lâu nên có những khó khăn nhất định trong việc thu thập chứng cứ. Ông Thanh tư túi 4 tỷ đồng nhưng sau đó vẫn khép ông này vào tội cố ý làm sai và tham ô tài sản và đề nghị án chung thân. Đấy. Không đủ yếu tố, vẫn cố ý buộc tội. Trước đó một số người trong giới quan sát chính trị cũng đã đưa ra dự đoán về những án tù nặng đối với ông Thăng và ông Thanh, xem đây như là một hình thức cảnh cáo trong cuộc đấu đá nội bộ Đảng Cộng sản. Và bản tin cũng dẫn lời một vị khác là tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu phân tích chính trị Việt Kiều Đông Á của Singapore. Ông nói thế này, mục tiêu, ý định của chiến dịch chống tham nhũng là tốt, bởi vì không chống thì nó hỏng cả. Thực ra thì nó đã hỏng rất nhiều rồi, bây giờ không chống thì nó sẽ hỏng hết. Bây giờ chống thì mọi người phải hiểu cái kết quả ấy theo cùng một nhận thức. Nếu người ta hiểu kết quả chống tham nhũng theo các nhận thức khác nhau, thì việc chống tham nhũng ấy có vấn đề. Những lời sau cùng trong nước mắt xin lỗi Đảng, xin lỗi Bắc Trọng của hai ông Thăng Thanh càng khiến dư luận bàn tán nhiều hơn về nhận định cho rằng Đảng quyền nằm trên pháp quyền trong hệ thống tư pháp tại Việt Nam. Đấy là bản tin trước khi tòa tuyên án. Bây giờ đến bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 12 tháng 1. Luật sư hai chấm không đủ căn cứ buộc tội chịu xoan hành đống đấy đó. Ông luật sư Nguyễn Quốc Hùng bào chữa cho Nguyễn Thanh phản bác rằng bản luận tội của Việt Nam đối với hành vi của bị cáo Việt Thanh là không đủ căn cứ đó. Luật sư Nguyễn Quốc Hùng viện dẫn lời khai của Nguyễn Thanh rằng đã luôn nghiêm cấm thuộc cấp lập quỹ tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam và có chứng cứ ngoại phạm trong ngày 13 tháng 1. Nhưng ngoại phạm là lúc đó có ở đâu mà nó nói thằng kia nó đưa tiền cho ông để cải khai vậy. Bây giờ bản tin của đài BBC. Vì sao nhà Trịnh Xuân Thanh nộp khắc phục 4 tỷ? Là vì cái luật gì cái đó, luật hình sự cái đó. Nó có cho là làm thiệt hại mà đền tiền đấy thì được miễn án tử hình. Cho nên ông bố của Trịnh Xuân Thanh là ông Trịnh Xuân Giới, ông lo ngại ông cứ nộp trước cho nên hiền chí mà chưa bị xử ông đã nộp trước rồi. Cáo trạng nói Xuân Thanh chiếm hưởng 4 tỷ đồng và ông bị đề nghị án chung thân với tội tham ô tài sản. Ông Trịnh Xuân Giới, cựu phó ban dân vận trung ương, bố của bị cáo Trịnh Xuân Thanh, được báo Infonet của Bộ Thông tin Truyền thông hôm 14 tháng 1 dẫn lời trình bày trước hội đồng xét xử. À, ông này có được ra. Gia đình chúng tôi khi được gặp Trịnh Xuân Thanh trong trại tạm giam, có được nghe con trai tôi nói rằng không tham ô tài sản. Tuy nhiên, luật sư của con trai tôi tư vấn rằng, để bày tỏ thiện chí con trai tôi đã nhận trách nhiệm người đứng đầu thì hãy khắc phục hậu quả, số tiền này sẽ được trả lại nếu kết luận con trai tôi không tham ô. Chúng tôi đã tự nguyện nộp 4 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Giờ đến ông luật sư Phùng Thanh Sơn, giám đốc công ty luật thế với luật sư bị bình luận rằng, nếu đứng ở góc độ nào đó, việc luật sư tư vấn để cho bị cáo, gia đình bị cáo tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền theo cáo trạng quy kết có thể dẫn đến một rủi ro cho bị cáo khi gặp phải lập luận từ những người tiến hành tố tụng là nếu bị cáo không tham ô thì tại sao phải nộp lại số tiền đã tham ô đủ. Có thể đây là cái bẫy. Luật sư Thanh Sơn phân tích thêm, trên thực tế ở Việt Nam một khi bị cáo bị bắt tạm giam rất hiếm khi được tuyên vô tội. Kể cả những vụ có dấu hiệu oan sai, thay vì tuyên bị cáo vô tội, tòa thường chọn một giải pháp an toàn cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân là ra một bản án với thời hạn tù bằng thời hạn bị cáo bị tạm giam. Tôi có thấy những trường hợp này rồi. Trong khi đây là một vụ, trong những vụ đại án và ít nhiều bị tác động bởi yếu tố chính trị, nên khả năng ông tuyên cho ông Thanh vô tội gần như là không có. Với số tiền thất thoát đó, lẽ ra tòa hoàn toàn có quyền áp dụng mức án cao nhất là tử hình cho ông Thanh. Do đó, việc luật sư tư vấn cho người nhà của ông Thanh nộp tiền để khắc phục hậu quả là hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh của ngành tư pháp hiện nay. Tư pháp hiện nay là tuồng nữa. Trước khi phiên tòa xử ông Thanh và ông Đi đang diễn ra hôm 8, hai luật sư thuộc công ty luật Viên An thông báo đến tòa Hà Nội về việc chấm dứt sự bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Thanh. Thì luật sư Nguyễn Huyền Trang nói rằng thì là cáo trạng và kết luận điều tra vụ án có từ ngày 25 tháng 12 như vậy, nhưng luật sư không được tiếp xúc ngay mà phải mất mấy ngày sau đó khi chuyển sang tòa. Rồi phiên xử được ấn định hôm 8 tháng 1 trong lúc có 3 ngày nghỉ Tết dương lịch. Một vụ lớn như thế mà luật sư không có đủ thời gian nghiên cứu hồ sơ tài liệu nên không thể bảo vệ tốt nhất. Trong đấy, những cái điều tôi phân tích thì bắt đầu đến vậy rồi. Bây giờ đến, tôi căn cứ vào có một tài liệu tham khảo là báo Lề Đảng, báo An ninh Thủ đô của Việt Cộng đang có tựa đề là vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm, cấp dưới thừa nhận sai phạm nhưng cấp trên lại không. Tức là anh Lê Gia Thăng anh không được đấy. Và anh Lê Thăng nói là kết luận số 41 của Bộ Chính trị không hề đề cập việc chỉ định thầu cụ thể. Đấy, anh Lê Thăng cho chỉ định thầu đó. Và báo nhà nước là kiểm là chối chỉ thị biện. Đấy là báo An ninh Thủ đô. Và báo tin từ chị đang để biện bạch cho cái việc mà anh Đinh Gia Thăng anh ấy nói đổ thừa cho Bộ Chính trị là không đúng. Và báo An ninh Thường cũng không quên nhắc lại rằng tiền tạm ứng chỉ chi rất ít cho dự án. Viện Kiểm sát nhìn nhận PVC đã chiếm dụng của PVN là 1.115 tỷ đồng, số thiệt hại được tính trong kết luận giám định chỉ dừng ở ngày 20 tháng 3 2012, cách xa thời điểm PVN thu hồi số tiền tạm ứng cho PVC là ngày 20 tháng 1 2017 với số tiền 1.080 tỹ đồng. Không, Viện Kiểm sát căn cứ khẳng định rằng không có căn cứ nào cho rằng PVC đã thu hồi thừa số tiền tạm ứng như luật sư và các
bị cáo đã nêu, tức là báo này tường thuật là những cái tranh luận giữa luật sư và viện kiểm sát. Bây giờ đến Đài Á Châu Tự Do là sau khi xử rồi đó, bản tin ngày 22 tháng 1 2018 của Đài Á Châu Tự Do, Trịnh Xuân Thanh chưa thoát án tử hình đã dấu hỏi. Cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty xây lắp dầu khí PVC Xuân Thanh vừa bị tòa án tại Hà Nội kết án tù chung thân với tội danh tham nhũng và cố ý làm trái quy định của nhà nước, bất chấp những phản bác của bị cáo tại tòa và lập luận của các luật sư bảo chữa. Đấy nhé, bất chấp những phản bác của bị cáo tại tòa và lập luận của các luật sư bảo chữa. Tuy nhiên, ngay sau khi phiên tòa kết thúc vào chiều ngày 22 tháng 1, luật sư người Đức của Trịnh Xuân Thanh đã ra thông cáo phản đối kết quả phiên tòa với những cáo buộc nhắm vào hệ thống tư pháp Việt Nam. Đây là bà luật sư Petra Schlagenhoff, đại diện cho Trịnh Xuân Thanh ở Đức, đã lên tiếng phản đối bản án chung thân dành cho thân chủ, mặc dù bà không tỏ ra ngạc nhiên với kết quả phiên tòa. Bà nói nguyên văn như thế này: tôi đã không trông đợi một kết quả tốt hơn vì kết quả này đã được quyết định từ trước. Đúng, đã bảo tôi kết quả này đã được quyết định từ trước khi phiên tòa diễn ra, và nó đã có thể tồi tệ hơn với bản án tử hình, mặc dù bản án chung thân cũng không thể chấp nhận được. Theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam, tội danh tham nhũng có thể đối mặt với mức án cao nhất là tử hình. Vào năm 2016, Trịnh Xuân Thanh đã chạy trốn sang Đức và xin tị nạn. Tuy nhiên, vào đầu tháng 8 năm 2017, truyền hình Việt Nam đã cho chiếu đoạn phim có hình ảnh Trịnh Xuân Thanh đầu thú. Chính phủ Đức tố cáo Việt Nam đã cho mật vụ bắt cóc Thanh ngay trên lãnh thổ Đức, vi phạm luật pháp Đức và quốc tế. Bà Schlagenhoff cũng lên án Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc quyết định tội của thân chủ của bà mà không qua xét xử, trước khi xử cho đi bắt cóc. Thông cáo viết: thân chủ của tôi đã công khai lên án Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người vào hồi cuối tháng 11 năm 2017, trước khi có phiên tòa, đã nói thân chủ tôi có tội và phải bị xét xử. Bà Schlagenhoff cho đây là do tình trạng không có sự độc lập giữa hành pháp và tư pháp ở Việt Nam, và hệ thống tư pháp hoàn toàn do Đảng Cộng sản độc quyền dẫn dắt. Luật sư Schlagenhoff cũng tố cáo cơ quan điều tra Việt Nam đã ép cung thân chứng nhân chứng để nói dối trước tòa, gây bất lợi cho Trịnh Xuân Thanh. Bà cho biết vì lý do an toàn cho người làm chứng và người đưa tin, bà không thể công bố danh tính người làm chứng cũng như nguồn tin. Ngoài ra, luật sư Schlagenhoff cũng bày tỏ lo ngại cho các luật sư Việt Nam bảo vệ quyền lợi cho Trịnh Xuân Thanh. Và bản tin của Đài cho tự ra đặt tiểu đề mục là giải pháp giữ mặt cho hai phía. Bây giờ hai phía là phía Đức và phía Việt Cộng Đức. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hồi năm 2017 đã khiến quan hệ Việt Đức trở nên căng thẳng. Ngay sau khi vụ bắt cóc xảy ra, chính phủ Đức đã đưa ra một loạt các biện pháp trừng phạt nhắm vào Việt Nam, như đóng băng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, ngừng các chương trình hợp tác kinh tế giữa hai nước, trục xuất nhân viên sứ quán Việt Nam vì có liên quan đến vụ bắt cóc. Phía Đức yêu cầu phía Việt Nam phải trao trả Trịnh Xuân Thanh về Đức để chính phủ Đức có thể tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của luật pháp. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam từ đó đến nay vẫn khẳng định không có vụ bắt cóc. Và bản tin cũng dẫn là giáo sư Cartier thuộc Học viện Quốc phòng Úc nhận xét rằng bắt cóc là việc rất nghiêm trọng, và chúng ta có thể thấy mối quan hệ hai nước bị giảm xuống rất nhanh chóng trong thời gian qua. Đức phải tôn trọng luật pháp, và nếu họ không có phản ứng thì tôi sẽ rất ngạc nhiên. Câu hỏi đặt ra là phía Đức sẽ có những sức ép thế nào qua Liên Âu lên quyền lợi của Việt Nam. Phía Đức nói là họ sẽ làm mọi cách để đưa Thanh về lại Đức. Mọi cách ở đây liệu có phải là giảm quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất Việt Nam trong Liên Âu, nước mà Đức đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Việt Nam cũng đang chạy đua vào ghế thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và điều này không dễ dàng chút nào trong tình hình này, vì với vụ bắt cóc này họ đã vi phạm luật quốc tế. Và vụ việc công trình cho nên kéo dài quá lâu, theo luật sư Sorop là luật sư Đức đó, và điều này hoàn toàn không có lợi cho cả hai nước. Vấn đề này cần phải có được giải pháp đáp ứng quyền lợi không chỉ của nước Đức của thân chủ của tôi, mà còn cả Việt Nam nữa. Bây giờ đến bài bình luận trên Dân Làm Báo của nữ blogger Trần Thị Hải Yến. Trần Thị Hải Yến mở đầu bài bình luận như thế này: các nước trên thế giới có nền tư pháp độc lập nghiêm minh, thiết diện vô tư bất vị thân, thì không thể mang thành tích công việc để so sánh với những sai phạm đã gây ra. Thế nhưng trong đất nước thượng tôn pháp luật như Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, luật nước và lệ đảng hay đó là hai phạm chủ tách biệt như trời với đất. Chủ nhân đất nước là dân, là chủ đất nước, phạm tiểu tội thì bị xả xử theo luật nước nghiêm minh, còn đầy tớ nhân dân là bọn đảng đó, phạm đại tội thì được thực tiễn xử theo lệ đảng. Và Hải Yến cũng phê bình cái phong độ của các tội nhân ra tòa. Đinh La Thăng, Bí thư Thành Hồ, nói lời cuối cùng thút thít hối vì không may bị lộ trong đại án PPN và PPC đốt và ăn chia. Rất nhiều ngày tờ để là Hải Yến trích nguyên văn lời là Đinh La Thăng, bố bị cáo đã cao tuổi, cái là này thì trong bản bình luận trước cho nên tôi lướt qua này. Và Hải Yến phê bình rằng ngày 16 tháng 23 tại tỉnh Long An, trước bản án phúc thẩm 3 năm tù treo và 52 tháng thách thức, nữ sinh viên Nguyễn Phương Nguyên 21 tuổi không một lần nhắc tới gia đình và việc học còn dở dang, nói lời cuối trước tòa như thế này: tôi không cần giảm án, tôi chỉ cần tòa xử đúng người đúng tội. Tôi cho rằng chống Đảng Cộng sản không phải chống phá đất nước dân tộc, các ông đừng có đánh đồng. Hải Yến so sánh thái độ trước tòa của Nguyễn Phương Uyên rồi của các cái nhà đấu tranh khác để chứng tỏ rằng tư cách ra tòa của người quốc gia, người yêu nước và người cộng sản nó khác hẳn nhau. Nhắc lại cái Trần Thị Nga, không một lần nhắc tới mẹ già, hai con thơ, nói lời cước là nói: tôi không chống lại nhà nước, tôi không chống lại nhân dân, tôi chỉ chống Đảng Cộng sản, tôi chỉ chống bất công, tham nhũng, tố cáo, thảm họa môi trường. Và Hải Yến cũng nhắc đến các đầy tớ nhân dân ra tòa thì đứa nào cũng nói lời cuối cùng khóc hòa, hối chẳng bị lộ này kia đấy. Tóm lại là so sánh với mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nói lời cuối cùng như thế nào: không nói với tòa mà nói với mẹ: mẹ ơi, con rất xin lỗi mẹ, nhưng nếu cho con làm lại từ đầu và lựa chọn, con vẫn đi con đường con đã đi. Và kết luận rằng bao năm miệt mài học tập đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là như thế này, phải không các anh? Và hãy cũng nhắc lại luật nước như thế nào và lệ đảng như thế nào thì tôi xin lướt qua. Tổng kết: các nước trên thế giới có nền tư pháp độc lập nghiêm minh, thiết diện vô tư, biết bất vị thân thì không thể mang thành tích công việc để so sánh với những sai phạm nó gây ra, tức là anh kể công để anh giả bán. Và nói cách khác, xã hội Việt Nam xã hội chủ nghĩa là xã hội nhà tùy của tùy xã hội nhà tùy, hay dùng cái chữ này rất hay. Xã hội Việt Nam xã hội chủ nghĩa là xã hội nhà tùy của, tùy tiện, tùy thích, tùy ý, tùy quyền, tùy quan hệ mà quyết hay không quyết mọi chuyện, chứ không phải là theo luật. Đương nhiên là phải cần nên như thế ấy, vì trong nguyên văn trích lời Lê Duẩn: nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước do dân và vì dân, chứ không phải nhà nước tư bản của giai cấp tư sản. Chúng nó cần pháp luật để cai trị bóc lột cho dân, còn chúng ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta không cần pháp luật, hay cả chúng ta không cần pháp luật, chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ. Chúng ta không cần pháp luật, chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ. Không thể tưởng tượng được. Cảm ơn Hải Yến đã dẫn ra cái câu danh ngôn của Lê Duẩn. và với cái danh nhân của Lê Duẩn thì Hải Yến phê bình như thế này. Thế cho nên luật của ta xử thế nào cũng được, nghĩa là họ tùy hứng, xử đúng cũng được, xử sai cũng được, xử hòa cũng được, xử thắng cũng được. Thậm chí có những trường hợp lỡ bắt rồi vẫn phải xử một tội nào đó, tuyên cho một hình phạt nào đó cho nó tương xứng. Thảo nào Ngân hàng Thế giới World Bank đã thẳng thừng chỉ ra rằng Việt Nam thuộc nhóm nước dẫn đầu thế giới về xây dựng pháp luật, nhưng lại thuộc nhóm nước yếu kém nhất về thực thi luật pháp. Và đây là kết luận rất sắc bén của Hải Yến. Tóm lại, trong đại án, đúng đồng chí, đồng bọn Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm lần này, Hải Yến cũng rất mong, rất muốn rằng Hiến và luật pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được một lần đứng trước cương lĩnh Đảng Cộng sản cầm quyền. Nghĩa là những gì mình soạn ra trong bài này đều sai tuốt luốt, để có dịp được nghiêm khắc tự sửa sai và nức nở khấu đầu thì ra xin lỗi nhân dân, xin lỗi Đảng và xin lỗi nhà nước. Câu này rất mỉa mai. Bây giờ bản tin của Dân Làm Báo sau khi vụ tòa kết án Nguyễn Phú Trọng xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thăng, ai thắng ai. Và Dân Làm Báo mở đầu bằng bài của Nguyễn Đốc và đánh giá rằng với bản án này thì chống tham nhũng đi vào ngõ cụt, và chứng tỏ rằng chống tham nhũng có chọn lọc, tức là phe đồng chí địch nó mới đe ra tòa chống tham nhũng thôi, và đồng chí ta thì như là những tên tham nhũng cỡ bự, những thuộc phe ta như khu biệt phủ của nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Phạm Chí Quý, vụ án VN là Phạc Ma bán thuốc ung thư giả liên quan đến Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, vụ Hải Phòng thì không đả động đến. Và đánh giá thứ ba là anh chống tham nhũng rất là bất công. Những vụ tham nhũng lớn thiệt hại hơn nhiều, như đây này, kể ra một lô: nhà máy sản xuất sơ sợi Đình Vũ, dự án nhà máy bột giấy Phương Nam, dự án nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, nhà máy nhiên liệu sinh học bioethanol Dung Quất, dự án nhà máy đạm Ninh Bình, dự án nhà máy đạm Hà Bắc, nhà máy đạm DAP1 Lào Cai, nhà máy đạm DAP2 Hải Phòng, dự án ethanol Bình Phước, dự án ethanol Phú Thọ, nhà máy đóng tàu Dung Quất, dự án liên danh giữa đối tác mỏ Quý Sa và nhà máy gang thép Lào Cai, vân vân. Đấy, các là đồng chí ta hay không mà chưa thấy đụng đến. Những quả đống thép như Vinashin, Vinadai, vân vân, vụ án Bosit đang thua lỗ triền miên, làm cho nền kinh tế nước nhà bị kiệt quệ, làm cho nợ công chất chồng như núi. Đến nay, mỗi đứa trẻ sinh ra đã phải gánh nợ nần ông cha để lại. Vậy mà chẳng mấy khi Đảng đưa được những kẻ phải chịu trách nhiệm chính ra tòa để trả lời về những sai phạm của mình. Tất cả các vụ án trên so với vụ án Đinh La Thăng chỉ gây thiệt hại 119 tỷ và Nguyễn Xuân Thanh thiệt hại 4 tỷ, cho thấy là một sự bất công không thể chối cãi. Với những lý do đầy tính thuyết phục trên cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng chỉ là cuộc chiến tranh ăn phe nhóm trong nội bộ Đảng mà thôi, nhá. Chỉ là cuộc chiến tranh ăn phe nhóm trong nội bộ Đảng mà thôi, chứ không có lợi ích gì cho dân ích cả. Và đến đây thì Dân Làm Báo nhắc lại cái vụ án Đinh La Thăng như thế nào. Tôi lướt qua là vì chỉ nhắc lại rằng Dân Làm Báo nhắc lại rằng tại tòa án Hà Nội, Đinh La Thăng với tư cách bị cáo đã khẳng định việc chỉ định thầu đối với các đơn vị thành viên của PVN là do chủ trương của Bộ Chính trị. Và tên tội phạm Đinh La Thăng cũng đã được Nguyễn Phú Trọng chấp thuận để trở thành ủy viên Bộ Chính trị, tức là cái vụ sai phạm nó đã xảy ra từ trước rồi mà vẫn được đưa vào Bộ Chính trị và làm bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đinh La Thăng ngồi cùng chiếu với Nguyễn Phú Trọng trong cương vị lãnh đạo thuộc Bộ Chính trị. Bây giờ thì chính Nguyễn Phú Trọng lại quyết định truy tố tội phạm Đinh La Thăng. Thì có thể nào nói Nguyễn Phú Trọng, ông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng là người không liên quan đến vụ án này hay không? Cuối cùng Đinh La Thăng không nhận tội nhưng vẫn chấp nhận xin nhận trách nhiệm của người đứng đầu. Bây giờ đến vụ án Trịnh Xuân Thanh thì Trịnh Xuân Thanh mất tích, gửi lại đơn xin ra khỏi đảng, phổ biến công khai trên Internet với nội dung Trịnh Nguyên Văn: tôi đã tự ra khỏi đảng. Tố cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã dựng lên câu chuyện và tự kết luận kỷ luật tôi vô căn cứ, không có trách nhiệm, áp đặt và không tôn trọng pháp luật và những quy định hiện hành. Đấy, bị cáo Trịnh Xuân Thanh không nhận tội, bây giờ ra tòa không nhận tội nhưng sẵn sàng chịu trách nhiệm của người đi, cũng lại thế nữa. Gia đình Trịnh Xuân Thanh cho biết Trịnh Xuân Thanh xác nhận không nhận tội vì có yếu tố ngoại phạm, nhưng gia đình Trịnh Xuân Thanh sẵn sàng đóng góp khắc phục hậu quả là 4 tỷ với điều kiện Trịnh Xuân Thanh vô tội như đã cáo buộc. Đây cũng là điểm son thứ hai chứng minh những hành vi được làm cho là cố ý làm trái quy định của nhà nước nhưng không gây hậu quả gì cho xã hội. Điểm lưu quan trọng ở đây, Viện Kiểm soát đã không đưa được ra bằng chứng Trịnh Xuân Thanh tham ô tài sản. Trịnh Xuân Thanh không thừa nhận tội tham ô tài sản mà hậu quả có thể lên tới án tử hình. Trong khi luật sư của ông Thanh nói, nếu chỉ dựa vào lời khai mờ nhạt mâu thuẫn của nhân chứng mà không có chứng cứ thì không đủ căn cứ xác định ông Thanh tham ô. Trả lời luật sư, trả lời kiểu luật dừng, Viện Kiểm sát nói đây là án truy xét, thời gian xảy ra đã lâu nên có những khó khăn nhất định, khó khăn mà không tiêu được thì sao lại căn cứ vào cái không xác thực nữa, mà có những khó khăn nhất định trong việc thu thập chứng cứ của ông Thanh tư túi 4 tỷ đồng, nhưng sau đó vẫn khép ông này vào tội cố ý làm trái và tham ô tài sản và đề nghị án tù chung thân. Trước khi kết thúc vụ án tại phiên tòa đã có một cơn lên đồng tập thể van xin người khuất mặt khuất mày trong phiên tòa là Tổng Bí thư Nguyễn Trọng, như là ui giời, các bị can khác cũng lại lên đồng tập thể chứ khóc tập thể. Vũ Đức Thuận thì ngay là bố tham gia kháng chiến, bố gọi là liệt sĩ, khóc hơn một phút rồi hối hận. Nguyễn Mạnh Tiến thì khai là sức khỏe vợ không tốt, hai lần lên bàn mổ, con thì mắc bệnh hiểm nghèo. Rồi Phạm Tiến Đạt cũng khai là bố mất sớm, mẹ suy giảm sức lao động, suy thận mắt kém, vợ hai lần mổ, sức khỏe yếu. Nguyễn Anh Minh, nguyên phó giám đốc tổng giám đốc PVC, thì cũng con nhỏ dại, một anh trai vừa mất, một anh trai khác hiếm muộn, không còn cơ hội phụng dưỡng bố mẹ già, khi cải tạo về sợ hai con không nhận ra bố. Nguyễn không thể biến phiên tòa thành cái phiên năn nỉ trong đại đảng rồi đó. Nguyễn Quốc Khánh, nguyên phó tổng giám đốc PVC, là bản thân nhiều bệnh tật, là con duy nhất, mẹ già 80 tuổi, xin được tại ngoại ăn Tết với mẹ. luật đến có cái luật thì biết nào mà có cái bàn xin sỏ như thế nào. Bị cáo nữ duy nhất trong phiên tòa Lê Thị Anh Hoa khi được nói lời cuối cùng, dù vẫn nghẹn ngào, lại không xin giảm án cho mình mà chỉ xin giảm cho tổng chồng. Dinh Lê Thăng cũng vậy, vợ đẻ, hai con cũng không có nhà vì đi công trường, Tết luôn phải đi công trường, bố bị bệnh hiểm nghèo, cháu ngoại hỏi ông sao chưa về, xin về nhà ăn Tết và chăm sóc bố. Không nói đến xin được làm ma tự do. Vẫn tắt. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh thì đã khóc như mưa. Cháu muốn gửi lời xin lỗi đến bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mong bác tha lỗi cho cháu, coi cháu như người con người cháu trong gia đình, tạo điều kiện để cháu được gặp bố mẹ vợ con đấy. Và rất là báo bình luận rằng phải chăng Trịnh Xuân Thanh đã đầu hàng và nhũ như con chi hèn hạ xin xỏ như bất cứ con vật hạ đẳng nào khác. Và rất là báo trả lời không, trước tòa là cuộc đấu trí so gan, không có chuyện khóc lóc xin xỏ tình cảm. Ở đây Trịnh Xuân Thanh đã lật tẩy xả láng đấu với Nguyễn Phú Trọng qua thông điệp ẩn tàng trong lời nói sau cùng như sau: một là xin được gặp vợ con ở Đức là điều không tưởng đối với pháp luật Việt Nam, như vậy chứng tỏ Trịnh Xuân Thanh đột ngột về đầu thú Việt Nam mà chưa hề có lời tự giáo vợ con về chính phủ Đức, chưa hề có một sự sắp xếp cuộc sống cho vợ con trong tương lai trước khi ra đầu thú. Điều này gián tiếp tố cáo trước công luận quốc tế rằng Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc chứ không có chuyện đầu thú gì cả. Hay đánh giá cái lời này rất là hay, tức là điều này chứng gián tiếp tố cáo trước công luận quốc tế rằng Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc chứ không có chuyện đầu thú gì cả. Hai là cái câu mà cháu muốn gửi lời xin lỗi đến bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người khuất mặt khuất mày tại tòa. Đây là chính là tín hiệu của Trịnh Xuân Thanh mới gửi đến cộng đồng quốc tế phiên tòa này, là không xét xử dựa trên chuẩn mực luật pháp mà theo đúng sự chỉ đạo trực tiếp của người khuất mặt khuất mày tại phiên tòa, chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hay ba là lời nói bác tha lỗi cho cháu xem như con cháu trong nhà. Một lần nữa, Trịnh Xuân Thanh xác nhận đây không phải là một phiên tòa đúng nghĩa, mà là một hội đồng kỷ luật gia tộc trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam xét xử đứa cháu cứng đầu không chịu phục tùng. Lời xin tha lỗi này là một lời thấu cái đầy thách thức với Nguyễn Phú Trọng, vì Trịnh Xuân Thanh không nhận tội, Viện Kiểm sát không chứng minh được bằng chứng có phạm tội, gia đình Trịnh Xuân Thanh đã khắc phục hậu quả và cố ý làm trái quy định nhà nước, nhưng không gây thiệt hại gì cả. Lại có thêm hai điểm son như đã trình bày trên là đã tự ra đầu thú và đã khắc phục hậu quả. Và kết quả phiên tòa thì bà anh bao nhiêu tù thì mọi người biết rồi. Và dân làm báo xin tổng kết cuộc chiến ai thắng ai như sau. Một, bị cáo Đinh La Thăng luôn luôn chấp hành đúng theo quyết định của Bộ Chính trị và Đảng ủy cơ quan, dũng cảm chịu trách nhiệm trong phạm vi quyền hạn của mình mà không tham ô tài sản, bị tội cố ý làm trái quy định nhà nước, gây thiệt hại 119 tỷ đồng Việt Nam, lãnh 13 năm tù. Hai là bị cáo Trịnh Xuân Thanh luôn luôn chấp hành đúng theo quyết định của Bộ Chính trị và Đảng ủy cơ quan, dũng cảm chịu trách nhiệm trong phạm vi quyền hạn của mình, bị tố cố ý làm trái quy định nhà nước, gây thiệt hại 4 tỷ đồng Việt Nam và đã khắc phục hậu quả, mà bị tuyên án 14 năm tù, nặng hơn Đinh La Thăng một năm tù, trong khi mức thiệt hại ít hơn và đã được khắc phục. Trong vụ án hoàn toàn không xét đến yếu tố tự nguyện đầu thú. Điều này, bản án đã xác quyết một cách gián tiếp Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc theo như cáo buộc của nhà cầm quyền Đức, tội tham ô tài sản, nhưng Viện Kiểm sát không chứng minh được bằng chứng cụ thể, vẫn bị án chung thân. Và điểm quan trọng nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là người khuất mặt khuất mày tại tòa, và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lừa gạt cộng đồng thế giới bằng một vụ cáo gian cho Trịnh Xuân Thanh vụ án tham ô 13.200 tỷ, thực tế chỉ là vụ án tham ô 4 tỷ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo trực tiếp từng bưng bê chấp thuận cho bị cáo Đinh La Thăng vào ngồi chung chiếu Bộ Chính trị, cũng chính là người khuất mặt truy tố đồng chí đồng bọn đồng thuyền với mình. Và câu hỏi đặt ra là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có phải là người hoàn toàn vô can trong vụ án này hay không? Bất chấp luật pháp quốc tế, tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về xử bởi một vụ cáo gian như đã nói trên, ngồi xổn trên luật pháp và hiến pháp để cho ra bản án bỏ túi không căn cứ trên bằng cớ và lý luận tại tòa. Phiên tòa thực chất là hội đồng kỷ luật trong nội bộ Đảng, gia trưởng là Nguyễn Phú Trọng, con cháu là Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh. Con cháu đã hạ mình nhũn nhặn như con chi, gia trưởng vẫn hẹp hòi giơ cao đánh mạnh, đánh cho chết mày. Trả giá cho vụ bắt cóc và cáo gian này là hiệp định thương mại Việt Nam và Liên Âu và những hệ lụy ngoại giao, an ninh quốc phòng khác. Và dân là báo đặt vấn đề qua bản án rút ra được bài học gì? Đó là bài học xương máu của những người cộng sản trong thời bình xây dựng đất nước tiến lên sau chủ nghĩa. Để kết thúc bài này, một câu hỏi được đặt ra là với loại tổng bí thư có tư cách và khả năng rác rưởi như thế này trước công luận quốc tế cũng như quốc nội, liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có thể tồn tại và phát triển trong tương lai hay không? Và Nguyễn Đốc cho một câu hỏi rất vắn tắt, câu trả lời đang chờ đợi ở phía trước. Và đây là bài bình luận ở trong nước mà tôi rất là tán thưởng, cho nên tôi mượn cái bài này làm kết luận cho bài bình luận thời sự của tôi hôm nay. Luận làm báo blogger Hương Khê đặt câu hỏi, ai đáng phải đứng trước vành móng ngựa? Sau 7-9 ngày vừa thổi vừa húp như người ăn cháo nóng, chửi nhanh ăn cháo nóng, vừa thổi vừa hút những người ta lắm, làm việc cả ngày nghỉ. Và sau 5 ngày nghị án, cuối cùng thì vợ Tường nhé, vợ Tường xét xử Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ này, vụ án này xảy ra tại tập đoàn dầu khí PVN và tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC, được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, cũng đã kết thúc sáng nay 22 tháng 1 năm 2018. Theo đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên bản án đối với các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm trong vụ án tham ô cố ý làm trái xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty xây lắp dầu khí. Kết quả, anh nào vào tù thì tôi lướt qua. Sau khi định đánh giá toàn bộ nội dung vụ án, hội đồng xét xử nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo trong vụ án là có căn cứ, đúng quy định của luật pháp. Trong khi không có căn cứ mà có căn cứ. Và Hương Khê phê phán rằng nội vụ án này là vở tuồng, vì chúng ta đều biết mọi phiên tòa đã diễn và đang diễn ra trên đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của đảng độc tài toàn trị, thì ngành tư pháp chỉ là con rối nhằm tô vẽ cho ra dáng tòa án xét xử độc lập khách quan mà thôi. Mọi bản án đã được đảng chỉ đạo và định sẵn, dân ta còn gọi là án bỏ túi. Do đó, thay vì tòa án phải nhân danh công lý để xét xử như các nước dân chủ văn minh, thì tại Việt Nam, tòa án lại nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đưa ra những bản án theo ý đảng. Đối với vụ án ông Đinh La Thăng, một cựu ủy viên Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản, nguyên bí thư thành phố Hồ Chí Minh, nay bị bắt và bị đưa ra xét xử thì đương nhiên là loại tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Vậy mà ngày 8/12 như vậy khởi tố bắt tạm giam, 12 ngày sau đã hoàn tất hồ sơ kèm theo lệnh truy tố về tội này. Với hơn 18.000 bút lục và chỉ hơn chục ngày để các luật sư nghiên cứu hồ sơ, với chừng đó thời gian chưa chắc các luật sư đã đọc xong đống tài liệu khổng lồ này. Chưa nói đến việc nghiền ngẫm so sánh với hệ thống rừng luật tại Việt Nam để đưa ra lập luận nhằm bào chữa cho thân dự của mình. Có lẽ trong lịch sử tố tụng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ phải ghi nhận kỷ lục vô tiền khoáng hậu về tốc độ xử nhanh của vụ án này. Nói về số tiền do nhóm này làm thất thoát trong vụ án này, theo cáo trạng và báo lệ đảng đưa ra là 1 tấn hài kịch. Báo Tuổi Trẻ ra thứ hai ngày 22 tháng 1 viết, chốt năm 2013. PVC lỗ hơn 3.200 tỷ đồng. Theo đó, ông Thanh làm chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam, đơn vị này thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng. Nhưng đến nay, cũng trên tờ Tuổi Trẻ ra hôm nay, thứ hai, ngày 20 tháng 2 tháng 11, tòa đưa ra con số thất thoát lúc Trịnh Xuân Thanh làm chủ tịch PVC về thiệt hại do hành vi các bị cáo gây ra tại bản kết luận giám định viên tư pháp kết luận thiệt hại do PVN và Ban quản lý dự án tạm ứng cho PVC trái quy định gây thiệt hại 119 tỷ đồng. Về Đinh La Thăng, trước đây báo chí lệ đảng kết cho ông này đủ thứ tội, đủ đây. Nhưng đến nay, tại bản án tòa tuyên sáng này, thì tội tham ô không còn. Và cái đuôi gây hậu quả nghiêm trọng trong cáo trạng cũng biến mất. Ông Thăng chỉ bị kết tội là cố ý làm trái, do đó bị kết án 13 năm tù. Và đặc biệt là cái số tiền 1.825 tỷ USD mà ông Đinh La Thăng khi còn làm chủ tịch PVN đã đầu tư vào nước Venezuela nha, để cùng dắt tay nhau tiến lên thiên đường xã hội chủ nghĩa. Theo dự án trên giấy này, với tỷ lệ vốn góp bán 40%, PVN có thể thu về 4 triệu tấn dầu một năm, dự kiến hoàn vốn sau 7 năm. Con số này tương đương 70% sản lượng dầu của Vietso Petro, liên doanh dầu khí đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam. Nhưng mà đến nay thì số tiền đã cuốn theo chiều gió cùng giấc mơ của Hugo Chavez về cõi thiên đường. Thế mà tại chuyên án này, số tiền thiệt hại khổng lồ này là mồ hôi nước mắt của nhân dân lầm than đói khổ đóng thuế để nuôi đảng lại không được tòa nói đến. Cũng tại phiên tòa này, người ta còn chứng kiến một cảnh bi hại nữa là Đinh La Thăng khóc sướt mướt ở trước tòa. Và blogger cũng phê bình cái tư cách hèn kém của Đinh La Thăng, ngày nào hét ra lửa, là người đã từng dám ra lệnh đập nát chùa Liên Trì hàng trăm năm tuổi, là điểm tựa tâm linh của hàng triệu người Việt Phật giáo, để thực hiện dự án cướp đất tại khu đô thị Thủ Thiêm để làm giàu cho nhóm lợi ích. Là người đã từng ra lệnh thẳng tay đàn áp khốc liệt, đánh đập tàn nhẫn những người Tây không xuống đường nhằm phản đối bọn tội phạm Formosa gây ra thảm họa môi trường cho đất nước ta, làm cho hàng triệu người dân miền Trung phải điêu đứng. Vậy mà nay, những giọt nước mắt đê hèn ấy lại chảy ra nhằm cầu mong ai đó rủ lòng thương xót. Sao mà nhục nhã thế? Đúng là không đáng sách dép cho Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, dù bị tra tấn uy hiếp và hành hạ, vẫn hiên ngang với tư thế của người chiến thắng. Có người nói rằng các quan chức cộng sản chỉ quen đi lên bằng đầu gối, bằng những đồng tiền dơ bẩn do họ cướp được, chứ không phải bằng cái tài năng, đức độ và bản lĩnh của mình. Cho nên, nay bị thất sủng, họ khóc lóc thảm thiết để cầu mong đối thủ rủ lòng thương xót là điều dễ hiểu. Nhìn hình ảnh Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cúi gằm mặt trước tòa, nó tương phản với hình ảnh Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hiên ngang ngạo nghễ dưới vòng vây an ninh và nở nụ cười rạng rỡ. Có người đã thốt lên bằng hai câu thơ: em đi giữa một bầy lang sói vẫn hiên ngang nở những nụ cười. Bây giờ nhà thơ Đặng Xuyên Xuyến trong bài Cánh Hát tuồng Việt Cộng đó, trong bài Cánh Hát đã bình luận về việc Đinh La Thăng cúi gằm mặt và những giọt nước mắt của Thăng như sau. Tôi xin phép đọc nguyên văn bài thơ Gánh Hát. Ngẩng mặt lên anh, quệt nước mắt đi anh, đừng dừng thôi mấy trò con hát. Đời vốn đủ đắng cay mặn chát, nếm cả đi anh để thấu hiểu lẽ đời. Hà tất ngán mặt sắt đen xì xét xử, hà tất khiếp lòng người giận dữ. Chẳng sợ làm ma trong tù, chẳng sợ tòa tuyên án tử, ngẩng đầu lên để không thẹn giống hèn, sống hèn. Lại càng không thể so sánh với hàng ngàn tỷ đồng tại thành phố Hà Nội trong lúc ông Nguyễn Phú Trọng làm bí thư thành ủy Hà Nội, có liên quan không? Đó. Vì bạn nhắc lại là những cái vụ khác như Huỳnh Thị Tầm B, Trần Văn Phòng, Giang Đập Rất Đăng mấy chục tỷ đồng. Thanh tra chính phủ chỉ thanh tra trong 38 trên 204 dự án nhà ở khu phố đô thị tại Hà Nội. Đấy là ông Nguyễn Phú Trọng đó. Thanh tra chính phủ chỉ thanh tra trong 38 trên 204 dự án khu nhà ở khu đô thị tại Hà Nội đã phát hiện hàng loạt sai phạm làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Sai phạm làm thất thu khoảng 6.000 tỷ đồng. Thanh tra chính phủ đã tổ chức công bố kết luận thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở khu đô thị và quản lý sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở khu đô thị theo quyết định số 123/2001 ngày 6 tháng 12 năm 2001 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2002 và 2004. Vậy, với con số thiệt hại như thế, có nên đưa một ủy viên Bộ Chính trị ra đứng trước tòa hay không? Trong khi Đinh La Thăng nói việc chỉ định thầu cho PVC tại nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là chủ trương của Bộ Chính trị. Nếu so 132 tỷ mà nhóm này làm thiệt hại so với những kẻ đã ký cho Formosa gây ra thảm họa môi trường và còn bảo kê cho công ty này tiếp tục tàn phá môi trường thì như thế nào? Tại sao những người như Võ Kim Cự và hàng loạt cán bộ khác bình an vô sự và hạ cánh an toàn? Tại sao lúc đó Nguyễn Thanh Bình còn làm bí thư Hà Tĩnh, chẳng những không ai đụng đến cọng lông chân của ông ấy mà sau đó còn được thăng chức, hiện nay là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương? Vẫn biết rằng bản chất của chế độ cộng sản là ăn cướp, đó, tôi nói má phía đỏ. Vẫn biết rằng bản chất của chế độ cộng sản là ăn cướp, từ cướp chính quyền từ chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim năm 1945 đến cướp của giết người qua vụ cải cách ruộng đất năm 1953-1955, cướp tài sản của nhà tư bản qua cái gọi là cải tạo công thương nghiệp, cướp quyền tư hữu ruộng đất bằng luật đất đai phi pháp. Từ đó họ vẽ ra các dự án với những cái tên mỹ miều để cướp đất của dân và bồi thường với giá rẻ mạt để rồi sau đó bán lại cho các nhóm lợi ích hoặc các nhà tư bản với giá cao gấp hàng ngàn lần, cướp mồ hôi xương máu của dân nghèo bằng việc lập ra hàng trăm trạm BOT rải rác trong cả nước trên các tuyến đường độc đạo để ngày đêm hút máu nhân dân. Nhưng nay, họ lại cướp các thành quả của các đồng chí mình với trò hề chống tham nhũng qua việc đưa một ủy viên Bộ Chính trị như Đinh La Thăng ra xét xử, đã chứng tỏ bộ mặt tởm lợm và gian manh xảo trá của họ, chứng tỏ họ đang nhục mạ chính cái Đảng Cộng sản vốn đã nhuốm đầy máu của nhân dân ta trong mấy chục năm qua. Chính cái chế độ độc tài chuyên chế đã đẻ ra tất cả các tội lỗi nhơ bẩn, đã khích động và nuôi dưỡng lòng tham, thúc đẩy các hành động lạm quyền và cuối cùng làm cho các đảng viên mất hết cả tư cách con người. Chỉ trong một chế độ độc tài chuyên chế thì những vụ nhạo lũng lạm khổng lồ như Vinashin PVN mới có cơ hội diễn ra và có thể kéo dài bao nhiêu năm. Cho đến khi tội lỗi bị đem ra ánh sáng thì cũng chỉ vì các phe cánh trong đảng tranh chấp bới móc để triệt hạ nhau. Động cơ chính không phải vì công lý, không phải vì quyền lợi của đất nước. Hôm nay, Nguyễn Phú Trọng đưa Đinh La Thăng và đồng bọn ra trước tòa để xét xử. Nhưng sẽ đến một ngày, quốc dân Việt Nam lại đưa Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn ra trước vành móng ngựa để xét xử về những tội lỗi của họ và phe đảng trong hàng ngàn tội ác mà cái đảng cái ấy đã gieo rắc cho nhân dân Việt Nam trong mấy chục năm qua. Trong vô số những tội trạng ấy, cái tội lớn nhất của họ là tội bán nước, tội rước voi với giày mà tổ, tội hèn với giặc, ác với dân. Trong đó, tội làm tay sai cho ngoại bang để phát động cuộc chiến huynh đệ tương tàn, cướp đi sinh mạng hàng mấy triệu nhân dân Việt Nam, chỉ vì trong một cái ấp, ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô Trung Quốc. Đây là lời của Lê Duẩn, ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô Trung Quốc. Và kết luận của Hương Khê, tội nào thì bọn chúng cũng phải đáng phải rửa cột. Rất cảm ơn Hương Khê đã cho tôi cái bài bình luận thời sự để tôi kết thúc cái buổi bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Và đây, giờ tôi xin nhắc lại rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó càng diễn những cái tuồng chống tham nhũng bằng cái luật rừng của nó, thì kết quả là chúng nó chỉ tự lột mặt nạ thôi. Tội ác của chúng nó đầy giấy rồi. Hồi nào bao nhiêu lâu nó đeo hết mặt nạ này đến mặt nạ khác. Bây giờ tất cả các mặt nạ đã rớt xuống hết rồi, vì nó lộ nguyên hình, nó là một bọn mafia đỏ. Và mafia đỏ bây giờ nó tranh quyền tranh ăn, nó lên án nhau, thì nó càng thâu ngắn những chuỗi ngày hấp hối của chế độ nó mà thôi.